Con Phật tử ở Tam Dương Vĩnh Phúc, con đã quy y Tam Bảo ở chùa Hà, Vĩnh Yên Vĩnh Phúc từ năm 2020. Nhưng thầy chùa đó trao một điệp quy y ạ. Hôm qua con xin thầy thêm một điệp phó chúc vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ ạ. Con hỏi các cụ bảo được không sao. Con xin hỏi lại thầy, con quy y rồi và xin thêm thế có lỗi không ạ? Được không sao? Bây giờ các chùa mà các vị quy trước đây thì quy ở chùa nào cũng được thôi. Không cứ phải quy ở chùa Khai Nguyên, quy bất cứ chùa nào đều được các quý vị. Miễn là có các thầy, các sư là thầy hướng đạo và hướng dẫn chúng ta quy và có chúng ta quy có mặt nhất tâm phát nguyện quy thì đều đắc giới thể tam quy cả. Nhưng còn các thầy thì cũng có chùa chỉ cho mỗi cái điệp tam quy, không có phó chúc vãng sinh. Thì chúng ta đến đây có thì các vị xin thì viết, như viết cái phó chúc ra viết lại nguyên cái pháp danh của mình như trước thôi. Trước các cụ của quy ở đó đặt chúng ta thì việc pháp danh là Hiệu Diệu Thơm chẳng hạn. Nguyễn Thị Hạnh pháp danh Hiệu Diệu Thơm. Nguyễn Thị Hạnh Hiệu Diệu Thơm. Thì bây giờ chúng ta cũng viết lại cái phó chúc vãng sinh là cũng Nguyễn Thị Hạnh Hiệu Diệu Thơm. Như thế thôi. Cái chú vãng sinh đó, cái phó chúc làm gì? Tức là cái đó thì để sau này này khi mà chúng ta thì trăm tuổi về già về với Phật, về với tổ tiên vân vân gì đó. Thì thường á, đúng ngày xưa tôi đi học là cụ để tam pháp chủ cụ dạy rồi. Cái tờ điệp tam quy và tờ phó chúc vãng sinh á. Cái khi mà cái có cái người đó mất đi thì người nhà hoặc là người các đồng tu hoặc là các quý thầy đến đó thì chỉ có các quý thầy thỉnh các quý thầy là tốt nhất. Thì lúc đó thì bắt đầu cho làm lễ khâm liệm cho vào áo quan rồi. Nhưng mà chưa đậy nắp. Còn người cho vào áo quan rồi chưa đậy nắp thì bắt đầu cái thầy đó đọc cái tờ điệp tam quy xong. Xong rồi đọc cái tờ điệp gọi là phó chúc vãng sinh. Nếu mà có cái điệp thụ ngũ giới nữa thì đầu tiên là đọc tờ điệp tam quy, xong đến đọc tờ điệp ngũ giới. Hoặc nếu có cái tờ điệp thọ Bồ Tát giới nữa thì đọc thọ Bồ Tát giới. Xong cuối cùng mới đọc thêm một cái gọi là cái tờ điệp vãng sinh ấy, phó chúc vãng sinh ấy. Ý là gì? Ý là nhắc nhở lại cho cái vong linh người vừa mới mất kia, vừa mới nằm kia, thân thể vừa vào quan tài kia, là ông bà cô chú anh chị ngày tháng năm mấy đã quy tam bảo, phát bồ đề tâm, làm nguyện làm Phật tử tại gia rồi, nay á đừng có lo lắng sợ sệt chi nữa, đừng có tham cầu lưu luyến chi nữa, vì âm dương đã cách biệt, thân thể đã mất rồi, chẳng lưu luyến cũng chẳng thể được nữa, chi bằng hay gì, hãy nương theo lời Phật, làm theo hạnh của một Phật tử, để mà gì? Niệm Phật mà ra đi, đọc điệp tam quy là gì, để nhắc lại đã là Phật tử rồi, quy tam bảo rồi. Ví dụ đọc ngũ giới thì đọc thêm ngũ giới Bồ Tát hay đọc cái Bồ Tát giới nữa, ý là đã gì đã thọ ngũ giới hoặc thọ Bồ Tát giới rồi, vân vân đó. Và cuối cùng là gì, đọc cái chú cái điệp vãng sinh đấy để nhắc nhở lời Phật dạy là gì, xa bà thế giới chẳng ở được lâu, chỉ có Tây Phương cực lạc vui sướng làm đầu, nay muốn thoát ly sinh tử khổ đau ấy, chỉ nên niệm Di Đà để cầu sinh cực lạc làm đầu, như thế thì mới được vãng sinh, mới được siêu thoát. Đại khái nó là như thế các quý vị. Cho nên đọc xong điệp tam quy, nếu mà không có ngũ giới Bồ Tát giới thì đọc xong tam quy thì đọc chú cái điệp phó chúc vãng sinh đó, đọc xong một cái thì bắt đầu là gì, mới bắt đầu đem đi hóa. Hóa xong thì hóa thì nhớ lấy cái chậu hay cái nồi hay cái mâm gì đấy cũng được, để ra ngoài sân mình hóa. Hóa xong một cái lấy cái cho đấy, mình lấy cái vải, lấy cái miếng vải mới ấy. Ví dụ như lớn tuổi từ 60 tuổi trở xuống 40, 50, 60 thì mình lấy cái miếng vải vàng, mình gói cái cho đấy. Còn từ trên 60 đến trở lên thì mình lấy miếng vải đỏ. Còn dưới 40 thì mình lấy miếng vải trắng hay vải xanh gì đấy cũng được, tùy. À, còn nếu mà không có thì tất cả đều vải vàng hay vải đỏ cũng không sao. Nhưng mà ngày xưa thầy đi học các cụ dạy là gì? Còn trên 60 thì lấy miếng vải đỏ, từ 40 đến 60 thì vải vàng, dưới 40 thì vải trắng, hoặc là vải xanh, vải hồng gì đó tùy. À, để mình gói nhỏ nhỏ thôi, chút xíu bằng cái bàn tay này mà. Mình bóp cái giò đó lại, xong mình cho cái giò đó mình gói vào. Xong bắt đầu mình để vào cái tay của người mất, cái nơi rốn ấy. Thì thường người mất là cái lúc khâm liệm mà, nhập liệm ấy, nhập quan phát tang ấy. Họ để cái tay lên trên gì, trên bụng của người mất, hoặc là để duỗi thẳng xuống cũng được. À, thì mình để tay lên bụng cũng được, mà để duỗi thẳng cũng được, tùy theo, tùy theo từng nơi. Có những nơi là họ để tay lên bụng, thì mình để vào trong bụng, mình đặt cái tay của người mất lên, lên đó, kiểu như cầm cái gì, cái gói ấy. Ý là gì? Ý là đấy, tôi sống tôi là Phật tử rồi, tôi chết xuống dưới Diêm Vương có hỏi thì đây tôi đấy, bằng chứng tôi đây, tôi là đệ tử Phật đây đấy. Đại khái thế. Đây là cái cách gọi là cái cách xử lý cái cho đấy thôi, thưa các quý vị. Nhưng thực tế là gì? Cái thần thức người đó vừa mới mất, mình đọc cái điệp tam quy, đọc cái phó chúc ấy để nhắc nhở, để sách tiến, để khuyên răn, để bảo người đó là hãy gì, đừng lưu luyến, hãy giác ngộ, hãy niệm Phật để cầu sinh cực cực lạc, hoặc là thoát hóa đầu thai về cõi thiên giới thiện giới đi, chứ đừng có tham đắm vào cảnh dục lạc gia đình này nữa. Vì âm dương cách biệt, có thương có nhớ có yêu thì cũng đã gì, đã xa rồi. Lúc đó là gì? Thôi rồi, ta đã xa nhau, đúng không? Lúc đó là xa rồi, không thể gì được nữa, cho nên thôi, ráng để mà tu thôi. Đấy, cho nên các Phật tử xin thêm cái điệp phó chúc ở chùa Khai Nguyên cũng được, không sao cả. Các Phật tử chúng ta phát tâm để làm xưởng in mà, cây nhà lá vườn in được, tất nhiên thì mất tiền giấy thôi, cũng không sao. Mang mất tiền giấy, mất tiền công thợ, tiền giấy, tiền vật liệu, mất tiền công thợ thôi. Nhưng tất cả cái đó đều do Đản Na Tín Thí Thập Phương chúng ta phát tâm hết. Thầy có cái gì đâu, thầy đến với Đức Phật bằng hai bàn tay trắng, và thầy nguyện là lúc nào thầy ra đi, bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay. Thì giữ làm cái gì, thầy không giữ cho mình cái gì cả, ngoài những các phương tiện để đi làm Phật sự ra, như là cái nhà để ở, cơm để ăn, ngày hai bữa cơm bữa cháo, sống đỡ qua ngày. Cái xe ô tô thì mua đấy cũng là các Phật tử cúng để mua, để làm phương tiện để đi họp, đi hành, đi công tác Phật sự. Sau này chết đi thì cũng vẫn là của các sư ấy, nhưng mà cũng chắc gì được để đến lúc chết đâu. Cứ lúc nào khó khăn một cái làm nhà, làm cửa, làm chùa, làm tượng, khó khăn một cái là gì? Lại gọi thợ đến lại đi, lại bán. Bán xong các Phật tử thấy không có xe đi một thời gian đấy, thương thương thì mỗi người hùn và cúng một tí lại gì, lại mua lại đi. Cái nhà pháp hội này ngày xưa là cũng thế. Ngày xưa này làm xây cái nhà pháp hội này này, năm 2012 này. Các Phật tử mấy người họ cũng góp lại để cũng mua cái xe để hay đi về, lúc đó hay đi chùa Tản Viên, lại chùa này, lại chùa ở dưới Yên Sở, chùa Ngọc Tân nữa, ba ngôi chùa đi lại hàng trăm cây số như vậy, vất vả các Phật tử thương thì mua cho. Nhưng mà khi xây cái nhà này, làm xong cái móng, ngày đấy Phật tử ít, con Phật tử đông như bây giờ đâu, có kêu gọi thì giỏi lắm cũng được 5 triệu, 10 triệu thôi. Mà dự kiến xây cái nhà ngày đó, xây cái nhà này là dự kiến nó hết khoảng độ 1,5 tỷ đến 1,8 tỷ, nhưng cuối cùng là phát sinh hơn 2 tỷ, có tiền đâu. Thế cho nên là lúc mà làm lên bí quá thì thôi, phải gọi mấy chú mua xe đến là bảo thôi, các chú thương thầy, các chú lấy thầy nhiều ít, chú lấy cho thầy, để thầy mới có để lấy tiền tôn. Còn tiền sắt thì có Phật tử lúc đầu họ bảo cúng, nhưng mà xong rồi họ chỉ cúng được có một tí thôi. À, cuối cùng này đấy, như thế, đến khi mà đấy làm xong rồi làm đại tượng, xong thì bán xong rồi đi taxi đi xe được 3-4 tháng không có xe thì người ta lại, mấy Phật tử lại thương thương lại cúng. Ngày đó cũng có mấy Phật tử cũng có điều kiện. Họ cúng xong thì đến khi làm lên tầng 2 đại tượng, lên tầng 2 đại tượng đó thì không có tiền sắt. không có tiền thì lấy sát, thì sát ra trở về thì nợ đến mấy tháng thì chưa trả, thì họ bảo là gọi sát thì đến, họ bảo là nhà chùa còn nợ nhiều, không trả sát cho, khổ lắm. Các vị nghĩ là đi tu mà giải thoát được ngay đâu, chưa giải thoát được ngay đâu các quý vị. Muốn có cái chỗ tu tập cho Phật tử, chỗ nương tựa Phật tử thì chỗ cho Phật tử nương vào để làm chỗ sở y, để phát tâm về tu tập để nương tựa thì cũng phải có cái chỗ ăn, chỗ nghỉ, chỗ tu, có chỗ chùa, có chỗ nhà tổ, có chỗ tượng thờ vân vân, đủ các thứ họ mới đến. Thế gọi họ chẳng đồng ý thì lúc đó là phải gọi điện, chả còn cái gì nữa cả. Ngoài cái xe Phật tử họ cúng với được mấy tháng ra, đâu mấy năm chứ, hơn năm, cũng được hơn năm. Ngoài cái xe đấy ra là có thể là lấy được chục hai, hơn chục hai chục tấn sắt, chẳng có cái gì cả. Thế ngại quá không biết kiểu gì. Nhấc điện lên, bấm số rồi nhưng mà chưa dám bấm ok. Vì nói với người ta kiểu gì, vì người ta cúng mới có được một thời gian. Nhưng mà nếu mà không làm thì thợ họ lại về. Thì không có sắt thì thợ phải về thôi. Đấy cái đổ tầng 2 đại tượng ấy. Thế là lấy đủ can đảm mà gọi điện cho vợ chồng cô chú Phật tử, vì không phải người ta cúng tất cả mà người ta cũng 70-80%. Thế mới nói về thôi bây giờ thì ngày trước thì cô chú phát tâm cho thầy để có cái phương tiện là đi lại làm Phật sự. Nhưng bây giờ cái việc Phật sự nó gấp, tổ đổ tầng 2 đại tượng đấy mà không có sắt người ta không đồng ý trở đến cho. Và bây giờ thợ đang làm mà bây giờ để thợ về thì gọi thợ không biết bao giờ. Thì thôi cô chú hoan hỉ, đây thầy rào trước đoán sau, cô chú hoan hỉ. Nếu cô chú hoan hỉ thì thầy mới nói. Còn nếu mà cô chú không hoan hỉ thì thôi. Ai thầy nói thế người ta không hoan hỉ mới lạ, đúng không? Rào trước đoán sau, dân tộc cũng khôn phết đấy chứ. Ông dân tộc, ông sư dân tộc cũng khôn phết. Rào trước đoán sau mà cô chú hoan hỉ thì thầy mới nói, cô chú không hoan hỉ thì thầy thôi. Người ta biết mình nói cái gì đâu mà người ta không hoan hỉ. Thì người ta bảo vâng, chúng con vợ chồng chúng con hoan hỉ mà thầy nói cái gì cũng được. Đấy, bắt vào cái câu nhá. Cô chú nói là hoan hỉ, nói cái gì cũng được nhá. Thế bảo thôi, cái việc làm nó như thế, trình bày ra. Và thôi, cái năm ngoái cô chú có cúng cho thầy mua cái xe để đi công việc Phật sự. Nhưng bây giờ làm việc Phật sự nó gấp hơn. Như thế, đổ tầng 2 đại tượng không có tiền thôi để cho thầy tạm thời thầy bán đấy, đã bao giờ có thì lại mua sau vậy, không có thợ nó bỏ dở dang rồi đấy. Thì cô chú bảo thôi, cái gì chúng con đã cúng thầy rồi, thầy toàn quyền sử dụng, thầy dùng hay là thầy bán để làm Phật sự cũng được, chúng con không ý kiến gì cả, thế tùy thầy. Được lời như cởi tấm lòng, thế là vâng, thầy cảm ơn cô chú, thế là gọi thợ đến tén tèn tèn và đi luôn. Bắt đầu thợ lên xem xe, đồng ý một cái là gọi sắt luôn. Thế là có thì thợ có việc làm luôn. Có cái gì là của chung, có gì của riêng đâu. Tất cả đều là của Tam Bảo mà các quý vị. Cho nên đến với Đức Phật bằng hai bàn tay trắng thì đi bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay cho nó nhẹ. Giữ làm gì?